Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin bắt đầu buổi phát thanh tối thứ hai, ngày 31 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bốn nhà báo của báo Tuổi Trẻ bị khai trừ khỏi Hội Nhà báo Việt Nam. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham yên tâm về kế hoạch rút quân khỏi Syria của Tổng thống Donald Trump. Cục An ninh Nga bắt giữ gián điệp Mỹ tại Moscow. Lãnh tụ Kim Jong-un muốn họp thượng đỉnh thêm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin bốn nhà báo của báo Tuổi Trẻ bị khai trừ khỏi Hội Nhà báo Việt Nam. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thượng nghị sĩ hàng đầu của đảng Cộng hòa Lindsey Graham vừa lên tiếng khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cam kết đánh bại nhà nước Hồi giáo ở Syria, bất chấp kế hoạch rút quân mà ông đã loan báo trước đó. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người đã mạnh mẽ chỉ trích ông Trump về kế hoạch rút khoảng 2.000 binh sĩ Mỹ khỏi Syria, nói rằng việc rút quân được tiến hành chậm lại và giờ đây ông đã yên tâm về cam kết của Tổng thống Trump sau bữa ăn trưa với ông hôm Chủ nhật. Kế hoạch rút quân của ông Trump đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ các đồng minh lớn và các đảng viên Cộng hòa cấp cao như ông Graham. Trong cuộc phỏng vấn với CNN được phát sóng vào sáng Chủ nhật, Thượng nghị sĩ Graham nói rằng quyết định rút quân của ông Trump là một sai lầm lớn giống như Obama và kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ đảo ngược quyết định này vì nếu chúng ta rời đi ngay lúc này, người Kurd sẽ bị tàn sát. Sau bữa ăn trưa với Tổng thống, ông Graham nói với các nhà báo rằng Tổng thống đảm bảo với tôi rằng ông sẽ hoàn thành công việc. Ông hứa sẽ tiêu diệt ISIS và ông sẽ giữ lời hứa đó. BBC dẫn lời Thượng nghị sĩ Graham nói. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang tiến hành mọi thứ chậm lại một cách thông minh. Thượng nghị sĩ của bang South Carolina nói thêm. Hiện Nhà Trắng vẫn chưa bình luận gì về những phát biểu của ông Graham. Hôm 19 tháng 12, Tổng thống Trump tuyên bố rút khoảng 2.000 quân Mỹ khỏi Syria và khẳng định IS đã bị đánh bại. Những người chỉ trích kế hoạch gây tranh cãi này cho rằng hành động trên có thể dẫn đến sự hồi sinh của IS và làm tổn hại đến an ninh quốc gia. Thời gian qua, quân đội Hoa Kỳ đã giúp tiêu diệt các chiến binh thánh chiến trên phần lớn vùng Đông Bắc của Syria, nhưng các nhóm nhỏ lẻ tẻ hiện vẫn tồn tại. Cục An ninh Nhà nước Nga FSB cho biết họ đã bắt giữ một công dân Mỹ vì có bằng chứng người này làm gián điệp tại Moscow. Cục công bố tên của ông này là Paul Whelan và nói rằng ông đã bị bắt ở Moscow hôm 28 tháng 12 và bị buộc tội gián điệp. FSB, cơ quan phản gián chính yếu của Nga, không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Nếu bị kết tội, ông Whelan sẽ phải đối mặt với án tù từ 10 đến 20 năm, hãng tin TASS của Nga đưa tin. Vẫn chưa có xác nhận của phía Hoa Kỳ về vụ này. Trong năm 2018, đã có nhiều cáo buộc qua lại trong mối quan hệ của Nga với Mỹ và Anh về các vụ gián điệp. Đầu tháng này, Maria Butina, một người Nga và cũng là một nhà hoạt động vì quyền được mang súng, đã bị bắt giữ ở Mỹ và đã nhận tội tham gia một âm mưu. Các công tố viên Mỹ cho biết bà Butina đã hành động với tư cách là một đặc vụ của nhà nước Nga, thâm nhập vào các nhóm chính trị bảo thủ. Hồi tháng 3, Anh và các đồng minh phương Tây đã trục xuất hơn 100 nhà ngoại giao Nga để đáp trả vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái của ông là Yulia ở Salisbury. Chính phủ Anh cáo buộc rằng nhà nước Nga đã thực hiện vụ tấn công bằng chất độc thần kinh. Nga phủ nhận điều này và trả đũa bằng cách trục xuất hàng chục nhà ngoại giao phương Tây.
Nhờ quý vị, ngày mai sẽ là một ngày mới cho nước Mỹ. Lãnh đạo đảng Dân Chủ Nancy Pelosi ăn mừng kết quả bầu cử giữa kỳ, trả lại quyền kiểm soát Hạ viện cho phe Dân Chủ.
I am Congresswoman-elect.
Đảng Dân Chủ hâm nóng chiến thắng của họ với việc phản đối Tổng thống Donald Trump, được khích lệ bởi sự ủng hộ mạnh mẽ của nữ giới và các cử tri cấp tiến cho các ứng cử viên như bà Ayanna Pressley, đảng viên Đảng Dân Chủ Massachusetts.
Chúng ta đã chứng tỏ được rằng mặc dù đây có thể trở thành thời điểm đen tối nhất trong lịch sử của đất nước, nhưng chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra. Thay vào đó, chúng ta sẽ được định nghĩa bởi hy vọng, không phải sự sợ hãi.
Tổng thống Trump hiện đang đối mặt với viễn cảnh một chương trình nghị sự về lập pháp bị đình trệ và một làn sóng điều tra giám sát do phe Dân Chủ Hạ viện phát động. Nhưng ông Trump vẫn tỏ thái độ thách thức.
Họ chẳng có gì cả, hoàn toàn không. Bạn biết vì sao không? Bởi vì không có gì cả. Nhưng họ có thể chơi trò đó, nhưng chúng ta có thể chơi tốt hơn.
Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo Dân Chủ đã bất đồng về ngân quỹ xây bức tường biên giới, một phần trong các cuộc đấu tranh đảng phái sắp tới, theo nhà phân tích John Fortier.
Đảng Dân Chủ chắc chắn sẽ sử dụng thế đa số để nêu bật các khác biệt với Donald Trump và để điều tra chính quyền Trump. Và rồi chúng ta sẽ dành năm nay để dẫn đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, nên đây là một năm chuyển tiếp.
Nếu Đảng Cộng Hòa không có toàn quyền kiểm soát Quốc hội, Tổng thống Trump có thể sẽ phải tìm cách đạt một số thỏa thuận với Đảng Dân Chủ, theo Jim Kessler.
Tại thời điểm này, chúng tôi chưa thấy Donald Trump thực sự có khả năng điều đình với Đảng Dân Chủ để đạt bất kỳ thỏa thuận nào trong hai năm đầu. Cho nên, ngài nghệ thuật đàm phán chưa thể hiện được mình và chúng ta sẽ xem liệu lần này có khả thi không.
Nhưng Tổng thống cũng sẽ phải đối phó với cuộc điều tra Nga, có thể sẽ có kết quả trong những tháng tới.
Đây là một năm bước ngoặt đối với Tổng thống Trump. Ý tôi là ông ấy sẽ phải đối mặt với bất cứ điều gì mà công tố viên đặc biệt Robert Mueller nói hoặc cáo buộc ông. Và tôi nghĩ rằng đây sẽ là một năm khó khăn cho ông ấy.
Ông Trump sẽ ngày càng tập trung vào cuộc bầu cử Tổng thống kế tiếp, nhưng cũng sẽ có nhiều ứng viên thuộc Đảng Dân Chủ hy vọng đánh bại được ông, theo Can McKee.
Bạn biết không? Tôi nghĩ thực tế là chiến dịch tranh cử 2020 đã bắt đầu. Điều đó có lẽ không thích hợp, nhưng nó định hình mọi thứ kế tiếp.
Những gì xảy ra trong năm 2019 có thể là mấu chốt quyết định liệu Donald Trump là Tổng thống một hay hai nhiệm kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thưa quý vị, 4 nhà báo của báo Tuổi Trẻ bị khai trừ khỏi Hội Nhà báo Việt Nam vì điều được nói là những vi phạm đạo đức nghề nghiệp của họ, theo một quyết định mới được đưa ra bởi Cơ quan Quản lý Nhà báo của Việt Nam. Bước đi này được thực hiện vài tháng sau khi hàng loạt lãnh đạo và nhà báo của một trong những tờ báo lớn nhất Việt Nam bị xử lý kỷ luật về điều bị cho là những sai sót gây hậu quả nghiêm trọng, khiến báo này bị phạt tiền và website bị đình bản 3 tháng trước khi được cho phép hoạt động trở lại vào tháng 10. Quyết định do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi ký ngày 27 tháng 12 khai trừ 4 nhà báo làm việc cho báo điện tử của Tuổi Trẻ Online, bao gồm Võ Hoàng Thuật, Phó Tổng Thư ký Tòa soạn, Vũ Chi Mai, Thư ký Tòa soạn, Phạm Minh Đức, Phóng viên Ban Chính trị Xã hội và Dương Thanh Dân, Biên tập viên. Những nhà báo này được yêu cầu phải nộp lại thẻ hội viên về Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam cấp trung ương trước ngày 15 tháng 1 năm 2019, theo Thông tấn xã Việt Nam. Nhà chức trách quản lý thông tin truyền thông trước đó trong năm nay cáo buộc Tuổi Trẻ đã thông tin sai sự thật trong bài báo Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành luật biểu tình đăng trên website vào ngày 19 tháng 6. Đoạn văn bị cho là chứa thông tin sai sự thật, tường trình về một buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh của ông Trần Đại Quang, trong đó ông được dẫn lời nói rằng ông đồng tình với kiến nghị của cử tri là cần có luật biểu tình và hứa báo cáo với Quốc hội về nội dung này. Cục Báo chí thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông trong quyết định xử phạt vào tháng 7 phủ nhận ông Quang đưa ra phát biểu có nội dung như vậy và kết luận bài báo của Tuổi Trẻ gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Tuổi Trẻ cũng bị quy trách về thông tin gây mất đoàn kết dân tộc, theo lời của Cục Báo chí, trong phần bình luận bài viết Sao trong quy hoạch chưa thấy cao tốc miền Tây, đăng ngày 26 tháng 5 năm 2017. Trong một thông báo cải chính, Tuổi Trẻ thừa nhận tường trình của họ là không chính xác và nói rằng trục trặc kỹ thuật đã để hiển thị một bình luận có nội dung không phù hợp với chủ trương biên tập của Tuổi Trẻ. Nhưng ở một đất nước mà báo chí bị kiểm soát chặt chẽ, sự việc này khơi lên những nghi ngờ rằng phát biểu của ông Quang, người đã qua đời vào tháng 9, có thể đã bị kiểm duyệt. Một tổng biên tập và phó tổng biên tập mới đã được Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị chủ quản của Tuổi Trẻ, bổ nhiệm vào cuối tháng 10. Ngoài bốn nhà báo của Tuổi Trẻ, Hội Nhà báo Việt Nam cũng khai trừ và rút thẻ của một nhà báo của báo Thương hiệu và Công luận bị cáo buộc tống tiền doanh nghiệp và một nhà báo khác của báo Quảng Ninh.
Một người Úc gốc Việt, tiến sĩ Kiều Tiến Dũng, hôm 19 tháng 12 tuyên thệ nhậm chức thượng nghị sĩ tiểu bang Victoria, Úc Châu, sau khi đắc cử để đại diện cho đơn vị Đông Nam Melbourne của tiểu bang Victoria, tiểu bang đông dân thứ nhì của Úc Châu. Ông cho biết cảm tưởng về buổi lễ tuyên thệ nhân dịp lễ khai mạc Quốc hội tiểu bang Victoria lần thứ 59.
Đây là một cái lễ tương đối là khá long trọng vì cứ 4 năm thì Quốc hội của tiểu bang được khai mạc một lần và có đại diện của chính thức của Nữ Hoàng. Tôi là một trong những người mới trong Quốc hội kia ngay chính thức tuyên thệ để mà nhận cái nhiệm vụ và cái trọng trách về vấn đề trong Quốc hội. Thì đây là một niềm rất là tự hào cho cá nhân và gia đình tôi. Và đây là một công sức của tập thể của cộng đồng người Việt tại tiểu bang này nói riêng và của cộng đồng người Việt tại nước Úc nói chung.
Ông Kiều Tiến Dũng là một người tị nạn cộng sản sang Úc vào năm 1980 với hai bàn tay trắng. Cả cha lẫn mẹ ông từng phục vụ trong binh chủng nhảy dù của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đỗ cử nhân toán tại Đại học Queensland 4 năm sau, ông được học bổng sang Anh và hoàn tất luận án tiến sĩ vật lý vào năm 1988. Ông từng giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Edinburgh và Oxford ở Anh, Đại học Melbourne và Swinburne ở Úc, và đồng thời cộng tác nghiên cứu với các đại học danh tiếng của Mỹ như Princeton, Columbia, MIT. Và ông cũng từng làm việc cho CSIRO, là cơ quan nghiên cứu khoa học có uy tín nhất và lớn nhất của chính phủ Úc. Những công việc bề bộn đó không ngăn cản ông tích cực tham gia các hoạt động có ích cho cộng đồng. Cùng với một nhóm thân hữu, ông thành lập chương trình truyền hình Việt ngữ đầu tiên ở Melbourne, VNTV, hoạt động liên tục trong suốt 20 năm. Sau VNTV, tiến sĩ Kiều Tiến Dũng đã cùng cựu trưởng ban Việt ngữ của đài SBS Quốc Việt thành lập Hồn Việt Radio phát thanh trên khắp nước Úc. Sau những thành tích đó, điều gì đã thôi thúc ông tham gia chính trị?
Thưa chị, từ lúc mà rời Việt Nam trên một chiếc tàu vào năm 1980, thì tôi luôn luôn có một cái nguyện vọng là được đóng góp cho cái cộng đồng nơi mình đang sống. Và tôi nghĩ là ở cái tuổi này, thì vấn đề mà trực tiếp tham gia vào chính trị hoặc là tham gia vào sinh hoạt để có thể đóng góp được là một cái chuyện có thể làm được ở trong cái giai đoạn này trong cái cuộc đời của tôi. Thành ra tôi đã nhận lời.
Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng đã nắm lấy cơ hội để thực hiện nguyện vọng của mình. Trong cuộc bầu cử ngày 24 tháng 11 tại Melbourne, ông được Đảng Lao động Úc đề cử, đại diện cho Đảng ra tranh cử tại đơn vị Đông Nam Melbourne. Theo lời ông, thì đây không phải là một ghế an toàn. Thành phần cử tri người Việt tại đây chỉ là một thiểu số, trên dưới 35.000 người, trong tổng số 508.000 cử tri hội đủ điều kiện đi bầu. Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng cho biết, ngoài những chính sách của Đảng Lao động đương quyền được cử tri vùng Đông Nam ủng hộ như xây bệnh viện, trường học, bệnh xá, cá nhân ông cũng theo đuổi một số chính sách khi ra tranh cử.
Tôi ra tranh cử trên một số chính sách nó phản ánh về cái quá khứ của tôi, thưa chị. Thứ nhất là vấn đề giáo dục. Tôi có một cái ý nguyện là nước Úc có được một cái nền giáo dục trung học có thể sánh kịp với những cái nước ở Á Châu, đặc biệt là Singapore chẳng hạn. Và cái thứ hai là giáo dục trong cái những cái trường nghề cao đẳng là một cái rất là quan trọng, bởi vì cái đó nó sẽ dẫn tới cái việc làm và dẫn tới cái sự an sinh trong xã hội. Thứ hai nữa đó, bên cạnh giáo dục là tôi cũng rất là chú tâm về vấn đề cao niên, thưa chị. Đây là nó cũng phản ánh về cái lịch sử của cá nhân tôi. Chúng ta người Việt là giờ Việt Nam đi vào thập niên 70, 80, thời rất là trẻ và đã đóng góp rất là nhiều. Thì nay là những người đã bước vào cái tuổi cao niên. Thì cái vấn đề dịch vụ cho những người cao niên rất là quan trọng. Tôi hy vọng rằng nay đã được đắc cử là thượng nghị sĩ thì tôi sẽ có được một cái tiếng nói và một cái ý kiến đóng góp vào hai cái lĩnh vực đó nói riêng và nhiều lĩnh vực khác nữa thưa chị.
Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng chọn đại diện cho Đảng Lao động, trong khi đa số người Việt tị nạn thuộc thế hệ lớn tuổi hơn luôn luôn ủng hộ Liên đảng Tự do Quốc gia vì bị dị ứng với từ lao động, bởi vì đã làm họ liên tưởng đến Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông giải thích thêm lý do.
Những cái chính sách Đảng Lao động có những cái phù hợp với cái ý nguyện của mình. Thì dĩ nhiên không có một cái đảng nào hay là một cái tập hợp tổ chức nào mà chúng ta có thể hoàn toàn đồng ý mọi chính sách, mọi lúc. Tôi có nhiều chính sách tôi rất là ủng hộ. Có một vài chính sách tôi nghĩ là có thể ủng hộ được nếu có những sự thay đổi. Và có một vài chính sách thì tôi không thể ủng hộ được. Tuy nhiên đó là một cái cuộc sinh hoạt dân chủ tập thể. Thì sau khi quyết định đưa ra thì chúng ta là đảng viên thì phải có những cái thi hành.
Tuy vậy, Thượng nghị sĩ Kiều Tiến Dũng nhấn mạnh là nếu một chính sách đi ngược với nguyên tắc của cá nhân ông về mặt đạo đức hay về một khía cạnh liên quan tới người Việt, thì ông sẽ không ngần ngại lên tiếng và tùy trường hợp sẽ không chấp nhận. Trả lời câu hỏi, ông có tiên liệu những khó khăn của một dân cử gốc Việt đại diện cho các lợi ích của nước Úc trong những trường hợp có mâu thuẫn với những kỳ vọng của cộng đồng người Việt? Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng nói.
Chính trị không là con đường chân gai. Trước khi tuyên thệ thì trong Quốc hội có những cái buổi giới thiệu về những cái dịch vụ và những cái trách nhiệm và cũng như là những cái nhiệm vụ của những người dân biểu. Thì một cái tấm hình đầu tiên họ đưa ra là một cái hồ cá nhỏ đó chị, và trong đó là con cá vàng. Một người chính trị gia sẽ như một con cá anh nằm trong cái chậu cá đó. Vì mọi người soi mói và chỉ trích và mọi hành vi nhất cử nhất động đều bị theo dõi và khám xét. Trong chính trị thì chúng ta, mọi người có mục đích riêng, có những cái lý tưởng riêng. Trong Quốc hội cũng rất là nhiều đảng phái. Thành ra có những cái đạo luật mà chúng ta coi là quan trọng. Thì khi muốn thông qua thì chúng ta thương lượng với những cái đảng đối lập để thông qua được cái điều mà chúng ta muốn. Người dân Úc bầu cho chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng là người Việt Nam. Thì cộng đồng Việt Nam có những cái kỳ vọng. Đó là một điều rất đúng, không có gì mà ngạc nhiên cả. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cộng đồng chúng ta trên 43 năm nay sống ở nước Úc và cũng như sống ở mọi nơi trên thế giới, một số lớn cũng đã hiểu rằng bất cứ quốc gia nào, dù đó là Hoa Kỳ hay Úc, đều đặt quyền lợi của đất nước họ lên trên hết. Và sau đó thì chúng ta không để cho quyền lợi chúng ta thiệt thòi, hoặc là những cái nhu cầu mà rất là đặc biệt của cộng đồng chúng ta thì chúng ta có thể chiến đấu, nhưng mà không có thể hy vọng rằng một cá nhân của tôi hay là một vài thượng nghị sĩ, một vài dân biểu người Việt mà có thể tranh đấu được cái quyền lợi cho người Việt chúng ta mà lấy đi cái quyền lợi những cái sắc tộc khác. Thì tôi hy vọng là một số người đã hiểu được điều đó.
Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng chia sẻ những ưu tư và trăn trở của ông cho quê hương trong bối cảnh hiện nay.
Tôi lúc nào cũng tha thiết và cũng có những cái ưu tư về đất nước Việt Nam. Cái ưu tư mà lớn nhất đó là vấn đề toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam hiện nay. Trung cộng bành trướng quá mạnh, là một cái kinh tế, là một sức mạnh về quân sự, và đi đôi đó là những cái thủ đoạn và những cái áp lực mà họ dùng trên những cái nước lân bang, trong đó có Việt Nam. Biển Đông đã bị chiếm cứ hầu như hoàn toàn, họ xây căn cứ quân sự, họ cấm ngư dân Việt Nam chúng ta đi đánh cá trong những vùng biển đó.
Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng cho rằng muốn chống ngoại xâm thì dân phải một lòng, nước phải đoàn kết. Và muốn như vậy thì phải có dân chủ, dân quyền và nhân quyền, ông nói.
Muốn sống còn, muốn chúng ta muốn giữ được toàn vẹn lãnh thổ thì đất nước, người dân chúng ta phải có được những cái nhân quyền và dân quyền để mà chúng ta có thể còn được một đất nước gọi là Việt Nam.
Ông Kiều Tiến Dũng là người Úc gốc Việt thứ ba từng đắc cử vào Quốc hội Victoria từ trước tới nay. Ông hiện là người Việt duy nhất trong Quốc hội tiểu bang Victoria sau khi một người Úc gốc Việt khác, cô Trương Việt Hương, thành viên của Đảng Xanh, thất cử. Người Việt đầu tiên vào Quốc hội Victoria cách đây khoảng 20 năm là Thượng nghị sĩ Nguyễn Sang. Sau khi đắc cử hai nhiệm kỳ, ông Sang giờ không còn tham gia chính trị.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, ông muốn thực hiện thêm các cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào năm tới để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Văn phòng của ông Moon cho biết hôm 30 tháng 12. Ông Kim đã gửi thư tới ông Moon vào hôm 30 tháng 12 để kỷ niệm bầu không khí hòa hoãn mà hai ông đã tạo ra trong năm nay, bao gồm ba cuộc gặp thượng đỉnh sau nhiều năm đối đầu gắn với một loạt các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Nhưng các cuộc đàm phán hạt nhân đã bị đình trệ giữa Bình Nhưỡng và Washington đã tác động đến quan hệ liên Triều. Trong đó, một kế hoạch của Hàn Quốc về đón tiếp ông Kim ở Seoul trong năm nay như đã thỏa thuận trong cuộc gặp thượng đỉnh của ông với Tổng thống Moon Jae-in tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 đã không có hồi đáp từ phía Triều Tiên. Ông Kim đã cam kết sẽ làm việc hướng tới việc phi hạt nhân hóa trong cuộc gặp thượng đỉnh mang tính bước ngoặt giữa ông với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào tháng 6, nhưng hai bên đã không đạt được mấy tiến triển. Họ cố thu xếp một cuộc gặp cấp cao khác nhưng đã đột ngột hoãn lại vào tháng 11. Ông Kim nói trong thư rằng ông rất lấy làm tiếc vì chuyến thăm Seoul của ông đã không diễn ra và bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ sẽ làm cho việc đó trở thành hiện thực trong tương lai. Văn phòng của ông Moon cho hay, ông Kim Ae-kyung, người phát ngôn của ông Moon cho biết qua một tuyên bố rằng, Chủ tịch Kim nói ông mong thường xuyên gặp Tổng thống Moon trong năm tới để thúc đẩy các cuộc bàn thảo về hòa bình và thịnh vượng và giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Dù đã qua đời, cựu Tổng thống George H.W. Bush vẫn làm trái tim mọi người phải xúc động. Vị Tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ đã bảo trợ một bé trai 7 tuổi ở Philippines trong 10 năm dưới một cái tên giả, theo tiết lộ của một tổ chức phi lợi nhuận đứng ra làm trung gian kết nối họ. Thông qua Compassion International, một tổ chức chuyên kết hợp với các nhà thờ địa phương để giúp đỡ các trẻ em ở những cộng đồng nghèo khó trên toàn thế giới, Tổng thống Bush đã bảo trợ cho một cậu bé tên là Timothy. Trong suốt một thập kỷ, vị cựu tổng thống này đã gửi các khoản tiền bảo trợ cho việc học tập, các hoạt động ngoại khóa và một phần các bữa ăn của Timothy. Tổ chức phi lợi nhuận này đã chia sẻ những bức thư mà Tổng thống Bush gửi cho Timothy với CNN. CNN không thể liên lạc với gia đình Tổng thống Bush để xin bình luận về những bức thư này. Tuy nhiên, người phát ngôn cho văn phòng George H.W. Bush khẳng định với CNN về tính xác thực của những bức thư đó. Cố Tổng thống Bush viết thư cho cậu bé ngay khi chương trình bảo trợ bắt đầu. Ông viết trong bức thư gửi cậu bé để ngày 24 tháng 1 năm 2002 rằng ông yêu Timothy ngay từ ngày đầu tiên.
Timothy yêu quý, ông muốn là người bạn tâm thư mới của cháu. Ông là một ông già 77 tuổi nhưng ông yêu trẻ nhỏ. Và mặc dù chúng ta chưa gặp mặt nhưng ông đã yêu cháu rồi. Ông sống ở Texas, ông sẽ viết cho cháu thường xuyên. Chúc may mắn, G. Walker.
Tổng thống Bush bắt đầu có ý tưởng bảo trợ một trẻ nhỏ vào năm 2001 khi ông tham gia một chương trình hòa nhạc Giáng sinh ở Washington. Vì hầu hết các nghệ sĩ theo Kitô giáo nên họ tin vào sứ mệnh của chúng tôi, Wes Stafford, một cựu chủ tịch của Compassion International, nói với CNN. Trong lúc nghỉ giải lao, họ nói với khán giả về hoạt động của chúng tôi và hỏi họ xem có ai muốn bảo trợ cho một đứa trẻ, vị chủ tịch của tổ chức phi lợi nhuận nói. Đột nhiên, ông Bush, người đang ngồi cách đó vài hàng ghế và có an ninh vây quanh, giơ tay lên và hỏi xin một cuốn sách giới thiệu. Theo ông Stafford, đội an ninh của Tổng thống Bush trở nên lo lắng vì họ không biết chính xác có gì trong cuốn sách đó hoặc liệu các thông tin trong đó đã được chứng thực chưa, nhưng điều đó không ngăn cản được ông Bush. Người đứng đầu đội an ninh của ông gọi cho tôi và nói, tôi không ngạc nhiên khi thấy ông ấy làm như vậy, nhưng nếu ông ấy bảo trợ cho cậu bé thì chúng tôi phải đảm bảo rằng cậu bé đó không biết người bảo trợ là ai. Do đó ông ấy ký tên trong tất cả các bức thư gửi Timothy là George Walker, theo ông Stafford. Nhóm an ninh của ông Bush chủ yếu lo ngại cho sự an toàn của Timothy, theo giải thích của ông Stafford. Họ không muốn cậu bé trở thành một mục tiêu nếu người ta phát hiện ra cậu bé có liên lạc với một cựu tổng thống Mỹ. Do các mối lo về an ninh, ông Stafford trở thành người phụ trách việc kiểm tra mỗi bức thư và Tổng thống Bush đã làm cho công việc của ông Stafford trở nên không dễ dàng chút nào khi cung cấp nhiều thông tin hơn những gì ông nên làm. Các bức thư của ông ấy là những bức thư ngọt ngào và sinh động nhất mà tôi đã từng đọc của bất cứ một nhà bảo trợ nào. Nhưng ông ấy luôn đưa ra những ẩn ý để có thể đoán ông là ai. Ông Stafford cho CNN biết, ông ấy thực sự đã vượt qua giới hạn có thể cho phép. Sự vi phạm an ninh đầu tiên của ông ấy là chia sẻ hình ảnh chú chó của ông.
Đây là hình ảnh chú chó của ông. Tên của nó là Sadie. Nó đã gặp rất nhiều người nổi tiếng. Nó là một chú chó ngoan lắm và được sinh ra ở Anh. Nó bắt chuột và sóc chuột và nó chạy nhanh như gió. G. Walker.
Ông Bush cũng cho cậu bé biết rằng ông nổi tiếng đến nỗi được mời vào Nhà Trắng để dự tiệc Giáng sinh.
Timothy thân mến, ông yêu tấm ảnh trong đó cháu cầm cái máy World Time. Ông cũng biết được rằng cháu chơi đàn guitar, thật là tuyệt vời. Timothy, cháu đã bao giờ nghe nói về Nhà Trắng chưa? Đó là nơi Tổng thống của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ sống. Ông đã tới Nhà Trắng vào dịp Giáng sinh. Đây là một quyển sách nhỏ mà ông có được khi đến Nhà Trắng ở Washington.
Mặc dù việc gửi quà là điều không được cho phép, nhưng ông Bush vẫn cứ gửi, đặc biệt là khi ông biết được rằng Timothy rất thích vẽ. Timothy gửi những bức vẽ bằng tay của cậu bé cho ông và nói với Tổng thống rằng cậu yêu nghệ thuật như thế nào, do đó ông gửi cho cậu các loại bút chì màu, bảng vẽ và sơn. Ông Stafford cho biết, tôi phải đợi đến khi nhân viên của tôi đi Philippines để gửi chúng theo cùng với họ. Họ mang chúng tới nhà thờ mà Timothy tham gia để cậu bé có thể nhận quà. Trong một trong những bức thư, Timothy cảm ơn ông Bush vì đã không quên cậu bé. May thay, Timothy không bao giờ đoán ra được từ những ẩn ý trong bức thư của ông Bush và không phát hiện ra được người bảo trợ cho cậu là ai cho đến khi cậu tốt nghiệp chương trình đó. Sau một thời gian, người trợ tá của tôi, Angie Lathrop, đảm trách chương trình bảo trợ và sau khi Timothy tốt nghiệp vào năm 17 tuổi, cô ấy bay sang Philippines để gặp cậu. Ông Stafford nói, đó là lúc cô ấy nói cho cậu ấy biết người bảo trợ cho cậu thực sự là ai. Timothy bị sững sờ, theo ông Stafford. Cậu ấy không thể tin nổi người đàn ông mà cậu đã viết thư trao đổi từng là tổng thống của một đất nước. Ông Stafford cho CNN biết Timothy nói với Lathrop rằng cậu ấy không hề hay biết và rằng việc cô ấy nói cho cậu ấy biết về người bảo trợ cho cậu là Tổng thống Bush đã thay đổi cuộc đời cậu. Đó là lần cuối cùng tổ chức phi lợi nhuận này có thông tin từ Timothy, mặc dù sau đó họ đã có nhiều nỗ lực để tìm kiếm xem cậu đang ở đâu, ông Stafford cho biết. Compassion International kết hợp với hơn 7.000 nhà thờ địa phương ở 25 quốc gia trên toàn thế giới, và mục tiêu chính của họ là bảo trợ giáo dục cho trẻ em nhỏ và giúp những người mẹ mang thai, cũng như khích lệ những người trong các cộng đồng nghèo khó đạt được những mục tiêu lớn. Mọi người có thể bảo trợ những phụ nữ đang mang thai, những người đang làm mẹ và trẻ nhỏ, từ 4 tuổi trở lên, ông Stafford nói. Chúng tôi có thể không biết giờ này Timothy đang ở đâu, nhưng chúng tôi biết giờ đây cậu ấy đang có một cuộc sống thành đạt, theo ông Stafford. Bảo trợ cho một đứa trẻ, thậm chí khi chúng còn đang trong bụng mẹ, có thể khích lệ chúng và hướng chúng trở thành những con người tuyệt vời.
Trong phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ ở Washington DC. Lúc này chúng tôi có giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ góp mặt trong chương trình ngày hôm nay trực tiếp từ studio của đài VOA. Cảm ơn giáo sư trở lại với chúng tôi.
Cảm ơn cô.
Chương trình của mình nói về tất cả những cái yếu tố, những cái thông tin cần biết về du học Hoa Kỳ, cũng như giới thiệu giáo dục Mỹ, và mình nhận luôn những câu hỏi trực tiếp của quý khán thính giả đang theo dõi chương trình liên quan tới du học Mỹ, và giáo sư sẽ trả lời trực tiếp luôn. Các bạn đang theo dõi chương trình, vui lòng gửi ngay câu hỏi dưới phần bình luận nhé, chúng tôi sẽ trả lời ngay. Chương trình ngày hôm nay nói về một cái dạng thực tập rất là đặc biệt thưa giáo sư, tại vì sau một chuỗi những chương trình mình giới thiệu rất nhiều về các cái cơ hội cho du học sinh học tập thực tập tại Mỹ, thì có một cái chương trình mà ai cũng biết, đó là chương trình thực tập không bắt buộc, gọi tắt là OPT. Sau khi tốt nghiệp một khóa học, tức là thí dụ như tốt nghiệp cử nhân hay là thạc sĩ ở Mỹ, thì chúng ta có được một năm OPT để mình có cơ hội làm quen với thực tế, làm quen với ngành nghề và được học hỏi kinh nghiệm thêm trước khi về nước, thưa giáo sư. Dạ, nói về OPT, xin giáo sư giới thiệu, Trà My giới thiệu cũng sơ quát thôi, nhưng mà mời giáo sư cho thêm chi tiết. OPT là gì, áp dụng cho những trường hợp nào và những trường hợp nào không được OPT?
OPT là một cái chương trình của chính phủ Mỹ. Nó chữ tắt là Optional Practical Training, là OPT. Thì chương trình này có cái mục đích chính là cho các sinh viên họ ra trường cử nhân sau khi ra trường kinh doanh hay là thạc sĩ thì có những cái cơ hội để mà thu nhập được hay là để kiếm được những cái kinh nghiệm trong cái ngành nghề của mình trước khi mình về nước phục vụ đất nước. Thì chương trình này nó có hai dạng. Cái dạng đầu là pre-completion, có nghĩa là trong khi đi học và trước khi ra trường thì nó gọi là pre-completion
OPT.
Thì nó pre-completion OPT thường thường nó gọi là CPT, Curriculum Practical Training. Thì là những cái chương trình nó có liên quan đến những cái lớp học và những cái đề tài của trong của cái ngành của mình.
Vâng.
Có nghĩa là những sinh viên học một cái ngành nào thì là họ đôi lúc họ muốn làm những cái curriculum of practical training CPT để mà họ được thâu nhận những cái kinh nghiệm trong cái thời gian họ còn đang học. Và một chương trình khác gọi là pre-completion nó là post-completion OPT, có nghĩa là sau khi ra trường rồi thì có thể nạp đơn để xin thêm 12 tháng nữa để học, để là đi làm tiếp ở một cái hãng nào. Thì những cái hãng nào phải có những cái điều kiện, những cái hãng này là phải có chương trình E-Verified Program, có nghĩa là có cái những cái cơ hội, để những cái dụng cụ ở trong cái hãng để mà đoán được coi những cái sinh viên này có hợp pháp hay không. E-Verified không phải là cái hãng nào cũng có được. Thì
tức là có một cái hệ thống kiểm tra về cái tình trạng di trú hợp pháp hay không trước khi họ nhận mình vào thực tập.
Thì nói tổng quát là cái chương trình là 12 tháng. Nếu mà các sinh viên lựa chọn làm CPT trước và làm khoảng 6 tháng chẳng hạn thì sau khi ra trường thì còn 6 tháng mà thôi. Bởi thế các bạn nên cẩn thận trong cái thời gian trước khi ra trường mà muốn làm như vậy thì phải nghĩ rằng là sau khi ra trường mình có nhiều khả năng hơn và chương trình OPT nó có thể hữu hiệu hơn thì mất đi 6 tháng. Thì theo cái ý kiến của tôi thì mình không nên làm CPT trong cái thời gian đó. Và làm những cái chương trình mà mình có thể internship, mà mình có thể đi thu nhập được những cái kinh nghiệm mà không có ăn vào cái thời gian
của
OPT là 24 tháng. Tại vì sau khi mình ra trường thì kiến thức của mình nó rộng rãi hơn và có thể là đứng đắn hơn. Và lúc đó thì cái chương trình OPT nó có hữu hiệu hơn nhiều.
Giáo sư vừa nói là chương trình gọi là thực tập đó các bạn. OPT tức là thực tập mà không bắt buộc, thì thường nó cho một năm 12 tháng và cuối chương trình học thì là bắt đầu là OPT. Nhưng mà có nhiều bạn có thể chọn cái phương cách là vừa học vừa thực tập luôn. Đó là CPT, tức là thực tập trong cái thời gian học tập và theo cái gọi là học trình của mình. Thì tối đa chỉ được 6 tháng cho CPT mà thôi. Nếu các bạn chọn CPT rồi, các bạn chỉ còn nửa năm cho OPT sau khi tốt nghiệp.
Thì có nhiều rất là những chương trình internship mà nó không có phải dính líu với chương trình CPT. Những internship của trường họ có thể cho những sinh viên họ đi thực tập ở những cái hãng nhưng mà không có lương. Thì nhờ như vậy thì nó không có phải là ăn vào cái thời gian tổng cộng là 12 tháng cho OPT. Tại vì mình phải để dành cái thời gian đó tối đa khi ra trường thì có cái cơ hội học hỏi nhiều hơn. Tại vì cái khả năng càng cao và kiến thức càng cao thì cái sự thu nhập về kiến thức nó rộng rãi hơn là khi vừa mới vào thì mình chưa biết như thế nào.
Như vậy là CPT và OPT tức là thực tập mà có trả lương thưa giáo sư?
Thường là Curriculum Practical Training thì đi làm một cái hãng part-time hay là full-time cũng được trong cái thời gian nghỉ. Nhưng mà cái khuyết điểm của đó là nó ăn vào cái thời gian tổng cộng 12 tháng. Bởi thế nếu các bạn muốn làm như vậy thì đừng có nên vào những chương trình CPT và vào những chương trình internship mà không có phải là CPT thì cái mục đích mình cũng đạt được là có nghĩa rằng là mình cũng thu nhập được những cái kinh nghiệm mà không có ăn vào cái thời gian tổng cộng của chương trình OPT.
Và internship thì không có lương.
Thường thường thì có thể lương rất là ít nhưng mà nó không có trong cái dạng. Tại vì ví dụ bây giờ các bạn làm trong một cái hãng nào đó mà nó không có phải là E-Verify là đương nhiên là không phải là chương trình CPT rồi. Hay là làm những cái chương trình nào đó mình không ăn lương. Hay là đôi lúc mình phải trả tiền cho người ta để mình làm internship. Thì cái đó là không có phải là OPT hay là CPT. Thường thường là CPT và OPT là thường có lương. Mà nếu mà không có lương là coi như là không không có phải bị dính líu vào đó. Cái thời gian nó quan trọng hơn cái vấn đề tiền bạc, tại vì khi mình ra trường mình có kiến thức và có cái lúc đó đứng đắn hơn thì cái vấn đề thu nhập về kiến thức nó được rộng rãi và nó thích hợp hơn.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, ngay lúc này mình đang nói về chương trình thực tập không bắt buộc. Khi du học Mỹ thì có một câu hỏi ngay là ngành xã hội học có cơ hội du học Mỹ hay không?
Tất cả các ngành nào cũng là ở social nước Mỹ science. Mà nó họ có ngành xã hội học rất là thịnh hành, social work ở ở Mỹ rất là cần thiết và Việt Nam mình rất là cần về social work. Bởi thế nên đi du học về cái ngành này thì rất là tốt.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Đó là câu hỏi của một bạn đang theo dõi chương trình. Nói tiếp về OPT thưa giáo sư. Giáo sư nói có là 12 tháng tổng cộng cho OPT. Thì cái thời gian bắt đầu tính từ lúc nào? Tính từ lúc nộp đơn, tính từ lúc ra trường hay là tính từ lúc nào thưa giáo sư?
Từ lúc mình đi làm. Có nghĩa là mình có thể chọn cái ngày bắt đầu. Thường thường là mình phải khôn ngoan là mình xin được cái hãng nào họ rồi thì mình mới nạp đơn. Tôi nhiều người họ nạp đơn mà họ chưa biết được nhận vào cái hãng đó hay không. Và đôi lúc khi người ta đã cho cái ngày bắt đầu rồi, mà lúc đó mình phải cần vài ba tháng để mới kiếm ra cái chỗ đi làm, thì lại mất đi. Và có những cái điều kiện chúng ta sẽ nói là trong thời gian OPT thì không được thất nghiệp một số ngày nào đó. Thì mình có thể nói chi tiết sau đây. Nhưng mà thường thì nên đợi có một cái hãng nào đó họ nhận mình vào rồi, chắc chắn rồi, thì mới bắt đầu chọn cái ngày bắt đầu. Tại vì cái ngày bắt đầu là, tiếng Mỹ nó gọi là time, nó click, là the clock is ticking, là bắt đầu, nó tính từ đó cho đến 12 tháng. Thì nếu mà các bạn bắt đầu sớm thì các bạn mất đi.
Nhưng mà theo quy định đó giáo sư là ngay sau khi tốt nghiệp, ngay sau khi lãnh bằng hay là ngay từ lúc nào phải bắt đầu nộp đơn xin OPT, tại vì ngoại trừ cái trường hợp bị lạm dụng.
Thường là cái F1 visa là khi mà xong rồi, có nghĩa là khi mình nhận bằng rồi là cái thời gian đó là nó xong. Và nếu mà mình không có xin được OPT. Ở lại để OPT thì mình phải về nước. Và nếu mà mình không về là coi như là mình bất lập pháp ở đây.
Coi như là nếu mà các bạn có yêu cầu OPT đó thì xin sớm.
Xin sớm. Và mình phải cẩn thận khi mình chọn cái ngày bắt đầu. Cái ngày bắt đầu nó rất là quan trọng.
Vâng. Thưa giáo sư, nhưng mà thưa giáo sư là khi mà mình nộp đơn đó, mình nộp ở đâu? Lấy đơn ở đâu?
Cái thứ nhất là cái hệ thống nộp là rất là quan trọng, là các bạn nên liên lạc những cái office, có nghĩa là văn phòng về chương trình quốc tế, là international office của các bạn. Tại vì không những các bạn phải nạp cái đó, nhưng mà phải có cái sự đồng ý là endorsement của cái trường nữa. Thì họ sẽ hướng dẫn. Thường thường là online và nó liên quan đến cái chương trình immigration thì các cái office đó họ sẽ hướng dẫn.
Văn phòng về lo về cho du học sinh.
Nói chung là những văn bằng đó họ phải endorse, phải họ ủng hộ về cái form I-20 và có những cái form nó gọi là employment application thì các bạn phải fill out. Có nhiều rất là nhiều chi tiết thì bởi thế những cái cơ quan ở cái đại học của các bạn sẽ chúc các bạn rất là hữu hiệu.
Liên lạc với văn phòng đó trước khi mình tốt nghiệp.
Trước khi tốt nghiệp.
Để lấy được
đừng
cái
có đợi khi tốt nghiệp ra xong rồi làm, tại vì cái chuyện quan trọng nhất là phải kiếm ra một cái hãng nào họ đồng ý để nhận mình. Nếu không có cái đó thì không được.
Thưa giáo sư, như vậy là cái văn phòng đó họ có thể giúp mình trong cái cách điền đơn
và
hoặc
trong
là mình có thể điền trên mạng online
và những giấy tờ như thế nào.
Mất bao lâu để được duyệt xét thưa giáo sư?
Thường thường là cũng vài ba tháng, không phải lâu lắm.
Và một khi được đồng ý rồi thì có thể đương nhiên là cầm cái đơn đó và cái visa vẫn còn hợp lệ của mình đi vào làm thực tập ở các hãng xưởng.
Tại vì cái F1 visa nó cho phép ở lại để làm nếu mà mình được nhận vào một chương trình OPT của
cho phép
hàng nào.
Một năm.
Thì luôn tiện đây chúng ta sẽ nói về sau cái thời gian 12 tháng. Cái thứ nhất là chương trình pre-completion thì bao nhiêu cái tháng mà mình làm trong chương trình CPT, trong cái pre-completion là có nghĩa là trước khi ra trường á, thì nó trừ vào cái tổng cộng là 12 tháng, nó trừ ra, ví dụ thống như làm 3 tháng thì trừ ra, chỉ còn là
9 tháng
mà thôi. Nên mình thường thì cái chương trình OPT nếu mà mình không có tham gia vào chương trình CPT trong cái thời gian đi học thì nó có được là 12 tháng. Trong 12 tháng đó khi làm xong thì nếu mà các bạn làm trong cái ngành về STEM, có nghĩa là Science, Technology, với Engineering và Math á, thì mà có cái bằng cử nhân hay là bằng thạc sĩ trong cái ngành đó thì các bạn có thể xin gia hạn 24 tháng.
Gia hạn OPT thêm 24 tháng.
Đến tối đa là 24 tháng. Thì tổng cộng cái chương trình OPT của ở Mỹ và cho những sinh viên có F1 visa là tổng cộng là 3 năm, có nghĩa là 1 năm là trung bình là cho tất cả các ngành. Nhưng mà tại vì ở Mỹ họ chú trọng về để khuyến khích những cái chương trình STEM, thì các sinh viên mà ra bằng trong cái ngành của STEM có những cái list, những cái danh sách tất cả các bằng nào mà được công nhận thì các bạn nên lên website để coi. Nhưng mà nếu được thì chúng ta sẽ xin gia hạn cho được 24 tháng. Và trong thời gian 24 tháng đó các bạn phải chú ý đến rằng là có những cái thời gian tối thất nghiệp tối đa. Có nghĩa rằng là nhiều người họ xin cho 24 tháng và cho cái ngày đầu mà chưa có việc, thì nó nếu mà cho chương trình đó mà 3 tháng không có việc, có nghĩa thất nghiệp, thì lại bị coi như là sa thải, không có được ở trong chương trình đó nữa. Nên các bạn phải để ý rằng là cái ngày bắt đầu của mình là rất là quan trọng.
Tức là những cái ngành học về khoa học tự nhiên đó, toán, khoa học này kia thì có cơ hội xin gia hạn OPT
24 tháng.
Dạ, 24 tháng, tức là cộng thêm 12 tháng cơ bản.
Có nghĩa là tổng cộng chương trình chúng ta đã nói rằng là 3 năm.
Dạ vâng, còn những cái ngành khoa học xã hội, nhân văn thì không có cơ hội gia hạn OPT. Dạ vâng, đó là sự khác biệt. STEM tức là những cái ngành về khoa học nè, toán,
Science, Technology, Engineering, Math.
Dạ, kỹ sư, vâng. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Xin dành vài phút để trả lời câu hỏi ngay của các bạn ở đây. Đắc Chiến xin hỏi giáo sư là có thể nói qua học bổng của các ngành ở trường công giáo mà giáo sư làm hiệu trưởng được hay không? Khi học xong nhà trường có tạo điều kiện cho ở lại làm việc bao lâu hay không?
Nếu có trả lời được không ạ?
Dạ vâng, mời giáo sư.
Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ có những cái chương trình 2+2, có nghĩa là về Việt Nam đưa sinh viên, có những cái trường đại học ở Việt Nam ký giao kèo với chúng tôi, thì chúng tôi đưa sinh viên qua 2 năm đầu tiên ở đại học ở Việt Nam, rồi 2 năm sau chuyển qua đây qua transfer student, thì chúng tôi cho học bổng 50%. Và sau thời gian đó thì các bạn có thể học tiếp thạc sĩ với 50%. Và thường thường sau khi ra thạc sĩ, nếu các bạn ở lại thì sẽ có những chương trình học bổng để các bạn có thể đi học miễn phí mà lại có lương tối đa đến khoảng 25.000 đô la một năm. Ngoài ra có những chương trình nghiên cứu của các giáo sư mà họ có thể trả lương cho các bạn khoảng đâu tối thiểu là khoảng 20.000 đô la, thì trường đại học chúng tôi cho các bạn đi học free. Thì có tất cả những cái chương trình đó nó sẽ đào tạo được những cái cơ hội cho sinh viên Việt Nam qua học ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ sau khi thời gian xong tốt nghiệp cái bằng cử nhân và ở lại học thạc sĩ cho đến ra tiến sĩ. Trung bình hiện tại chúng tôi hàng năm đào tạo được khoảng 3-4 tiến sĩ cho Việt Nam.
Dạ vâng, và dĩ nhiên là trường Đại học Công giáo là một cái hệ thống trường đại học lớn, có nhiều trường trong đó, nhiều ngành nghề khác nhau.
Có nghĩa là không phải chỉ Đại học Công giáo chỉ có trường kỹ sư mà thôi, chúng có 10 trường cho chương trình cử nhân, trường kiến trúc sư, trường về nhạc, trường luật, đủ hết, thì tổng cộng là 10 chương trình, 10 trường, thuộc trong cái hệ thống Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Dạ vâng, câu hỏi tiếp của bạn này là học xong đó trường có tạo điều kiện ở lại làm việc hay không?
Vâng, thì có nhiều tất cả các giáo sư ở đại học chúng tôi thì cũng làm việc với là những cái hãng ở ngoài hay là làm việc cho những cái cơ quan nghiên cứu của Hoa Kỳ giống như NASA, US Navy là như vậy. Thì các bạn khi mà ra trường rồi thì trong cái thời gian học ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ, các bạn có những cái cơ hội làm việc với các thầy và làm việc các những người họ ở những cái trung tâm đó họ tới dạy. Thì khi ra trường rồi thì đương nhiên là tất cả những người sinh viên đó họ có những cái liên quan đến những liên hệ đến những người làm việc ở trong cái vùng đó. Rất là thường là khi sinh viên ra trường, một là làm việc trước ở trường, tiếp ở trường, hay là đi làm một cái hãng ở ngoài.
Nếu như đủ điều kiện là những người đó có khả năng và có thể cạnh tranh được với những cái ứng cử viên trong nước.
Thì thường thường là các sinh viên ở trường đại học chúng tôi thì có những cái cơ hội làm giống như là teaching assistant là phụ tá về dạy, hay là research assistant là phụ tá về nghiên cứu. Thì ngồi cái đó không, hay là grader là chấm bài. Thì những cái công việc đó họ giúp cho sinh viên có cái vấn đề tài chính để tiếp tục chương trình. Và sau, giống như tôi nói, trong cái thời gian học đó thì có những cái người ở trong vùng họ làm chức rất là cao trong những cái hãng hay là những cái cơ quan nghiên cứu của Hoa Kỳ, họ tới dạy là part time, thì mình làm quen với họ. Khi ra trường rồi thì mình có thể dùng những cái connection đó, những cái liên hệ đó để mà xin việc ở ngoài.
Dạ, yeah, là một cái cơ hội.
Và trong trường có một cái văn phòng, career office để giúp cho tất cả sinh viên để xin việc ở ngoài.
Văn phòng nghề nghiệp.
Văn phòng nghề nghiệp.
Dạ, vâng.
Và tôi nghĩ rằng là sau trong cái thời gian mà đi học ở trường đại học chúng tôi thì nên làm hè ở trong những cái hãng đó. Đừng có về Việt Nam chơi rồi mất cái giờ uống. Ở lại mình đi làm internship hay là làm những cái part time mà F1 visa nó cho phép, thì nhờ cái đó thì mình sẽ thu nhập được những cái kinh nghiệm và có thể quen biết nhiều hơn. Đến khi ra trường thì có những cái connection để mình đi làm.
Yeah, vừa có cơ hội mà cũng vừa có thêm kinh nghiệm. Vâng. Mà không chỉ trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ mà tất cả những trường
tất cả
đại học
trường,
Mỹ.
Trên Mỹ là họ có những cái hệ thống để giúp cho đội sinh viên khi ra trường họ có được việc làm.
Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo của bạn Nhung Minh, ở Mỹ ngành quản trị khách sạn nên học trường nào?
Tất cả các về ngành quản trị, về management thì các bạn nên coi vào những cái trường đại học nào có chương trình về management, thì thường thường á, thì không cần phải là lo về một cái lĩnh vực giống như là về khách sạn. Họ sẽ dạy cho các bạn về cách điều hành tổng quát và có thể là một cái track nào đó, một cái focal point, cái gọi là cái track để nó chú trọng về khách sạn nhiều hơn. Bởi thế vấn đề mà điều hành về khách sạn nó không khác vì điều hành một cái cơ quan nào hết, thì các bạn nên về học về cái ngành điều
quản
hành,
trị kinh doanh.
Quản trị kinh doanh.
Yeah.
Rồi xong rồi là về khách sạn thì là
một cái
sự áp dụng mà thôi.
Yeah, vâng.
Thì các bạn nên học, theo tôi khuyên thì nên học về cái ngành quản trị kinh doanh tổng quát. Để đến khi các bạn có đâu phải làm suốt đời cho khách sạn thôi. Rồi khi mà làm cho khách sạn xong rồi thì có thể làm cho những ngành khác. Nếu mình có cái kiến thức tổng quát thì có thể đổi những ngành. Nhưng mà tất cả các trường đại học nổi tiếng ở Mỹ thì có chương trình về điều hành rất là nhiều. Thì các bạn nên vào học đó, và trong thời gian mình đi học thì mình có thể chú tâm vào cái lĩnh vực mình muốn, giống như là làm những cái thesis, làm những cái đề tài với các giáo sư mà mình chú trọng về khách sạn thì đủ rồi.
Dạ, dạ vâng. Và bạn hỏi là trường nào tốt thì chắc cũng khó khăn để giáo sư có thể giới thiệu.
Tại vì các bạn muốn thì lên US News thì nó có những cái ranking.
Dạ. Trang web US News Report là cái trang web đánh giá xếp hạng các trường ở Mỹ.
Vâng.
Thì có theo thứ tự xếp hạng và theo vùng miền nữa.
Vâng. Vâng.
Thì tiện nào, cái nào mà thuận tiện cho các bạn thì các bạn có thể lựa chọn. Chứ cũng rất là khó để có thể giới thiệu, tại vì hệ thống trường đại học Mỹ rất là đông.
Mấy ngàn
dạ vâng. Trở lại với OPT thưa giáo sư, bây giờ mình nói về OPT là nó có lợi như thế rồi, nhưng mà những cái quy định, tức là mình nói về cái quyền lợi thì cũng phải nói về nghĩa vụ, những cái quy định của OPT đối với du học sinh nước ngoài như thế nào?
Có nghĩa là mình phải, đương nhiên là khi mình đi làm thì phải làm rất là đàng hoàng, và mình không có những cái giấy tờ về liên quan đến cái công việc đó, mình phải làm việc cho nó đàng hoàng, không có bị bất luật pháp.
Không có gian lận.
Nhiều người họ đi làm xin OPT mà trong cái thời gian đó thì cái F1 visa nó bị hết hạn, thì những cái đó là mình phải lo. Cái gì là những cái vấn đề thất nghiệp, có nghĩa là trong cái thời gian đó, cái OPT đó, cái thời gian đó đó là chính phủ họ cho như vậy. Nhưng mà mình phải làm sao để mà cái thời gian thất nghiệp tối đa nó không có quá, nếu mà quá thì bị sa thải. Và cái quan trọng này, trong cái thời gian mình đã xin OPT rồi mà mình đổi trường chẳng hạn, mình đổi từ trường này qua trường khác là tự nhiên nó mất giá trị. Các bạn nên nhớ cái chuyện đó. Có nghĩa là transfer student, mình còn ở một đại học A rồi còn đi làm chương trình OPT hay là CPT ở đại học đó, và mình xin chính phủ họ đã cho cái thời gian rồi, và một ngày nào đó mình đổi qua một trường đại học khác thì không có phải tự động là chương trình đó nó gọi là transfer over, có nghĩa là nó tiếp tục, mình có thể là hủy lại xin cái khác. Nhưng mà nhiều người nghĩ lầm là coi như đi qua trường khác nó vẫn tiếp tục. Và cái thứ nhì là khi mà các bạn xin OPT cho một chương trình học cử nhân chẳng hạn, mà mình học cử nhân xong rồi mà bắt đầu tiếp tục học thạc sĩ, là đương nhiên cái chương trình OPT của đó nó bị chấm dứt.
Tức là học tiếp lên thì
tiếp tục là đương nhiên đâu, nhiều người hiểu lầm rằng khi mà tiếp tục là đương nhiên, đâu không phải, tại vì khi mình xin OPT là mình để trong đó cái bằng của mình sẽ ra là bằng gì. Nếu mình ra học cử nhân điện chẳng hạn, mà tự nhiên trong cái thời gian học cử nhân điện mình nhảy qua mình học thạc sĩ điện, thì coi như là cái chương trình OPT cho của cử nhân điện
không
là
còn
nó bị
ứng dụng
không
nữa.
còn giá trị nữa.
Phải chờ hết thạc sĩ thì mới được một năm OPT sau thạc sĩ. Chứ không thể nào mà gọi là câu giờ.
Không qua được. Có nghĩa là các bạn phải chú trọng, tại vì cái luật pháp ở Mỹ rất là quan trọng. Nếu các bạn làm sai cái gì, người ta sẽ trừng phạt mình bằng cách rằng có thể là dismissal hay là
sa thải hoặc là
deportation, có nghĩa là
trục xuất luôn.
Trục xuất luôn.
Dạ, vâng. Thưa giáo sư, nhưng mà nói về quy định, giáo sư cũng có nói là phải theo đúng, tức là đừng có làm gì phi pháp hết,
tức là
xin đúng ngành, đúng nghề,
đúng
trong 12 tháng là xong.
Dạ.
Thí dụ như mình học một ngành, mình lại đi thực tập một cái chuyện khác.
Không được, cái đó là coi như là chính phủ họ không cho rồi.
Tại
vì khi mình làm một cái ngành, tỉ như học ngành điện chẳng hạn, mà mình xin đi học với cái OPT về
ngành báo chí.
Về báo chí thì không được rồi. Nhưng mà nếu mình làm trong cái ngành kỹ sư mà học ngành điện và có thể mình đi OPT vào cái hãng về ngành cơ khí thì có liên hệ với nhau.
Vâng. Về vấn đề thu nhập và thuế thì sao thưa giáo sư?
Về thuế thì bên này tất cả các sinh viên ai đi làm cũng có cái thẻ xã hội là Social Security.
Phải đóng thuế. Vâng. Không có chuyện là đi làm OPT bằng tiền mặt phải không ạ?
Không có. Thì những cái hãng đó là họ có e-verify thì họ rất là lo sợ với sự mà trừng phạt của chính phủ của Mỹ. Thì họ không có cho mình làm những cái chuyện đó được.
Dạ vâng, phải đúng ngành nghề và phải lãnh check và phải đóng thuế đàng hoàng.
Vâng,
trong suốt 12 năm 12 tháng thực tập.
Vâng.
Dạ vâng, câu hỏi lúc này của Phước Võ. Đại học Palm Beach Atlantic University có nằm trong hệ thống đại học công giáo hay không?
Không phải.
Dạ vâng. Ở Florida hả giáo sư?
Ở Florida.
Dạ vâng. Đại học Công giáo Hoa Kỳ thì là có trụ sở chính ở Washington DC, ngay thủ đô. Dạ vâng. Thưa giáo sư, bây giờ những điều kiện ràng buộc trong thời gian làm OPT đó, họ có cấm mình thay đổi tình trạng di trú, có cấm mình kết hôn, sinh con đẻ cái
không
gì
có,
không?
Không có điều kiện gì những chuyện đó. Miễn sao mình trong thời gian đó mình tồn tại về cái F1 visa là tốt rồi.
Vâng.
Và cái vấn đề chính là vấn đề thất nghiệp. Tối đa những ngày thất nghiệp. Ví dụ bây giờ mình có người mất ở Việt Nam, mình phải về Việt Nam thăm và ở lại quá 3 tháng, thì cái chương trình OPT nó bị chấm dứt.
Dạ, trong lúc đang theo đuổi OPT không được ra khỏi Mỹ.
Có thể ra khỏi nhưng mà không có quá cái thời gian đó.
Vâng.
Mình có thể đi ra và
nếu là emergency khẩn cấp thì được.
Ví dụ bố mẹ mất thì mình phải về Việt Nam mình làm lễ tang. Nhưng mà nếu mà quá cái thời gian thất nghiệp thì cái chương trình OPT nó bị sa thải.
Có lý do chính đáng thì họ nghĩ rằng là mình không có nghiêm túc trong cái việc muốn thực tập ở lại OPT.
Vâng, nhưng mà cái câu hỏi có thể là cô chưa nhắc đến là nhiều người họ nói rằng là nếu mà mình làm, mình đi học một cái đại học và đại học thì theo nguyên tắc thì những cái người có cái F1 visa thì họ có thể làm việc được. Thì cái chương trình visa, cái visa của F1 đó, nó cho phép mình làm việc trong đại học, có thể on campus với off campus.
Trong trường hoặc ngoài trường.
Nhưng mà cái thời gian thì gì, tất cả sinh viên Việt Nam qua đây, ai cũng đi làm full time hay part time. Part time thì thường thường là tối đa là 20 tiếng đồng hồ, không quá được. Trong semester để kiếm thêm tiền. Và khi những cái nghề holiday thì có thể họ làm full time được. Nhưng mà khi mà nói về chương trình OPT, họ sẽ thấy lo ngại là những cái thời gian, tại vì trung bình học một bằng cử nhân là tối thiểu là 2 năm và tối đa là 4 năm. Thì trong thời gian đó mình làm như vậy thì nó có dính líu đi đến cái sự trừ ra cái số thì giờ tổng cộng của OPT hay không? Thì cái câu trả lời là không. Có nghĩa là tại vì mình đi làm mà trong những cái chương trình không phải là OPT thì nó không có bị trừ ra cái thời gian đó. Thì các bạn cứ yên tâm, nếu mà qua đây mà muốn đi làm việc để lấy tiền túi và có thể làm trong những đại học, thường thường là làm part time, tối đa là 20 tiếng đồng hồ, thì các bạn cứ tự nhiên cứ làm
tối thiểu 20 tiếng đi.
Tối đa, xin lỗi.
Vâng.
Tối đa là 20 tiếng đồng hồ, tại vì quá 20 tiếng đồng hồ là bắt đầu full time thì người ta không có cho.
Giáo sư đang phân biệt giữa là các bạn đi thực tập, đi làm thực tập hoặc là đi làm kiếm thêm thu nhập phụ với tiền học.
Vâng.
Thì trong lúc mà các bạn học thì các bạn có thể làm những công việc trong trường hoặc ngoài trường thêm mà không quá 20 tiếng một tuần.
Vâng.
Và cái thời gian đi làm đó, gọi là đi làm thêm đó, không tính vào thời gian thực tập OPT của các bạn sau này.
Tại vì cái quan trọng nhất là khi các bạn làm chương trình CPT trong thời gian trước khi ra trường thì tất cả những cái thì giờ tổng cộng mình làm cho CPT nó trừ ra cái một năm tổng cộng cho OPT. Và theo tôi nói trước là khuyên các bạn đừng có bao giờ làm như vậy hết. Tại làm như vậy là mình trừ ra cái những cái thì giờ mà mình có thể được hiệu hiệu lực hơn khi mình ra trường.
Dạ, chỉ có CPT đó thì mới bị trừ
vào
OPT mà thôi, chứ còn đi làm gọi là làm phụ thêm để trong trường này kia thì không có.
Thưa giáo sư, các bạn muốn thêm thì lên website coi Google là OPT là nó ra hết.
Dạ vâng. Bây giờ nói về cái việc mà OPT đối với những ai và những ai không được đó giáo sư, thì xin hỏi là mình biết là đi học thì được OPT, nhưng mà ví dụ đi học nghề hay đi học khóa ngắn hạn tiếng Anh hoặc là học
cái thứ nhất là cái chương trình nó dành riêng cho những sinh viên họ học những cái bằng tối thiểu là cử nhân, nhưng mà những chương trình ngắn hạn thì không có bằng chứng chỉ mà thôi. Hay là những chương trình khoa học tiếng Anh thì không được.
Dạ vâng.
Tại vì chương trình đó ngắn hạn.
Dạ vâng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình đến phút cuối. Chúng ta đã hết thời gian dành cho chương trình rồi. Chúng tôi xin hẹn gặp lại giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn vào tuần tới. Tối thứ hai 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, và chúng ta sẽ tiếp tục nói về những cái điều kiện ràng buộc đối với OPT. Cảm ơn quý vị và các bạn. Cảm ơn giáo sư.
Vâng, cảm ơn cô.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Vũ khí hạng nặng của Bắc Kinh trưng bày tại một triển lãm hàng không hồi gần đây. Mặc dù Hoa Kỳ vẫn đứng đầu thế giới về chi tiêu quân sự, nhưng Trung Quốc đang tăng mạnh chi tiêu cho quân sự.
Trung Quốc đã tăng chi tiêu quân sự sang năm thứ 29 liên tiếp. Họ là nước chi tiêu nhiều thứ hai trên thế giới, khoảng 228 tỷ đô la.
Tổng thống Donald Trump hồi bắt đầu nhiệm kỳ đã tìm cách củng cố mối quan hệ với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm tìm cách kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Vài tuần sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều, Hoa Kỳ chính thức đánh thuế đợt 1 lên hàng Trung Quốc, cáo buộc họ có các chính sách thương mại không công bằng và đánh cắp tài sản trí tuệ. Bắc Kinh trả đũa bằng cách áp thuế lên hàng hóa của Mỹ.
Do đó, trọng tâm thực sự của năm nay là thương mại, và điều đó thực sự trở thành phép thử về việc liệu mối quan hệ này sẽ tiến triển theo chiều hướng tích cực hay thậm chí sẽ còn gây tranh cãi nhiều hơn.
Một mối quan tâm khác của Washington là bảo vệ tự do hàng hải trên Biển Đông rộng lớn. Một vụ gần như va chạm giữa tàu chiến hai nước hồi tháng 10 đã nêu bật khả năng xảy ra xung đột.
Điều mà Hoa Kỳ thực sự lo lắng là ý định của Trung Quốc. Và trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, liệu Trung Quốc sẽ làm gì với khả năng quân sự ngày càng tăng trên toàn khu vực?
Một lo lắng khác là chiến lược đầu tư ra nước ngoài đầy tham vọng của Trung Quốc, sáng kiến Vành đai và Con đường.
Thời gian gần đây thì người Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam rất nhiều. Nói như thế không có nghĩa là họ chưa đầu tư và bây giờ họ mới đầu tư. Thì trước đây tôi đã thấy là những cái tỉnh giáp danh biên giới Trung Quốc thì hàng Trung Quốc, người Trung Quốc họ vào một cách rất là vô tư, ồ ạt và thoải mái. Thì tôi nghĩ rằng là cái sự giao lưu những cái tỉnh biên giới là có, cần có, nhưng mà với một cái tần suất như vậy ấy, thì không có nghĩa là đấy không có nghĩa là sự buôn bán giao thoa giữa hai bên nữa, mà giống như là một sự đổ bộ.
Hơn 1.000 tỷ đô la tài trợ của Trung Quốc sẽ giúp kết nối gần 70 quốc gia, củng cố tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh lên 62% dân số thế giới.
Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi có thể nói tiếng quan thoại, bởi vì các doanh nghiệp ngày nay phụ thuộc vào Trung Quốc.
Để cạnh tranh, vào tháng 10, Hoa Kỳ đã lập ra một cơ quan giúp tạo điều kiện thuận lợi cho tư nhân vay 60 tỷ đô la vào các dự án ở các quốc gia đang phát triển. Cũng trong cùng tháng, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence cáo buộc Bắc Kinh tìm cách can thiệp vào nội bộ chính trị của Hoa Kỳ và cho biết chính quyền Trump đang áp dụng một chiến lược mới.
Để định lại mối quan hệ kinh tế và chiến lược của Mỹ với Trung Quốc, nhân dân Mỹ ủng hộ mạnh mẽ một tổng thống đặt lợi ích của nước Mỹ lên trên hết.
Tại hội nghị thượng đỉnh G20, ông Trump và ông Tập đã đạt thỏa thuận hưu chiến trong 90 ngày. Kể từ đó, Trung Quốc đã cắt giảm thuế nhập khẩu ô tô từ Mỹ. Nhưng đến tháng 12, Bắc Kinh báo hiệu sẽ không lùi bước.
Chúng ta phải ngoan cường, giống như để lại dấu tay khi nắm sắt và để lại dấu chân khi bước trên đá.
Trong khi các cuộc đàm phán thương mại diễn ra sôi nổi, chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục chống lại những gì họ gọi là các cuộc tấn công tin tặc do Bắc Kinh tài trợ nhằm lãnh đạo thế giới công nghệ. Điều đó cho thấy Hoa Kỳ không có ý định hạ giảm công kích Trung Quốc dồn dập trong năm mới.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ hai, ngày 31 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Podcast và Radio. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.